4. Phận sự tùy hỷ. 420. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu không tùy hỷ ở chỗ thọ thực. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: tại sao các sa môn thích tử lại không tùy hỷ ở chỗ thọ thực? Các tỳ khưu đã nghe được dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã thuyết pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: này các tỳ khưu, ta cho phép tùy hỷ ở chỗ thọ thực. 421. Sau đó, các tỳ khưu đã khởi ý điều này: vị nào sẽ tùy hỷ ở chỗ thọ thực? Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã thuyết pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: này các tỳ khưu, ta cho phép các tỳ khưu trưởng lão tùy hỷ ở chỗ thọ thực. 422. Vào lúc bấy giờ, có bữa trai phạn dâng đến hội chúng của nhóm người nọ. Đại đức Sariputta là trưởng lão của hội chúng. Các vị tỳ khưu nghĩ rằng: Đức Thế Tôn đã cho phép vị tỳ khưu trưởng lão tùy hỷ ở chỗ thọ thực, nên để đại đức Sariputta ở lại mỗi một mình rồi ra đi. Khi ấy, đại đức Sariputta đã làm hoan hỷ những người ấy, rồi đã đi về mỗi một mình sau cùng. Đức Thế Tôn đã nhìn thấy đại đức Sariputta mỗi một mình đang đi lại từ đằng xa. Sau khi nhìn thấy, đã nói với đại đức Sariputta điều này: này Sariputta, chắc hẳn bữa thọ thực đã được tốt đẹp. Bạch ngài, bữa thọ thực đã được tốt đẹp. Tuy nhiên, các tỳ khưu đã để con ở lại mỗi một mình và ra đi. Sau đó, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã thuyết pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: này các tỳ khưu, ta cho phép 4 hay 5 vị tỳ khưu trưởng lão hoặc các vị kế tiếp chờ đợi ở chỗ thọ thực. 423. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu trưởng lão nọ, trong lúc chờ đợi để tùy hỷ, muốn đại tiện. Trong lúc cố nín phân lại, vị ấy đã bị choáng váng và ngã xuống. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép ra đi khi có việc cần làm, sau khi đã thông báo cho vị tỳ khưu kế bên. 5. Phận sự ở chỗ thọ thực. 424. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm lục sư mặc y luộm thuộm, trùm y luộm thuộm, hoàn toàn không đúng quy cách đi đến chỗ thọ thực, tách ra rồi đi lên phía trước các tỳ khưu trưởng lão, chen vào chỗ các tỳ khưu trưởng lão rồi ngồi xuống, còn xua đuổi các tỳ khưu mới tu khỏi chỗ ngồi, lại còn trải ra y 2 lớp Sangati rồi ngồi xuống ở trong nhà. Các tỳ khưu ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập. Các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: vì sao các tỳ khưu nhóm lục sư lại mặc y luộm thuộm, trùm y luộm thuộm, hoàn toàn không đúng quy cách, lại đi đến chỗ thọ thực, tách ra rồi đi lên phía trước các tỳ khưu trưởng lão, chen vào chỗ các tỳ khưu trưởng lão rồi ngồi xuống, còn xua đuổi các tỳ khưu mới tu khỏi chỗ ngồi, lại còn trải ra y 2 lớp rồi ngồi xuống ở trong nhà. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại và hỏi các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu nhóm lục sư lại mặc y luộm thuộm, trùm y luộm thuộm, hoàn toàn không đúng quy cách, lại đi đến chỗ thọ thực, tách ra rồi đi lên phía trước các tỳ khưu trưởng lão, chen vào chỗ các tỳ khưu trưởng lão rồi ngồi xuống, còn xua đuổi các tỳ khưu mới tu khỏi chỗ ngồi, lại còn trải ra y hai lớp rồi ngồi xuống ở trong nhà. Có đúng không vậy? Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: Vì sao các tỳ khưu nhóm lục sư lại mặc y luộm thuộm, trùm y luộm thuộm, hoàn toàn không đúng quy cách, lại đi đến chỗ thọ thực, tách ra rồi đi lên phía trước các tỳ khưu trưởng lão, chen vào chỗ các tỳ khưu trưởng lão rồi ngồi xuống, còn xua đuổi các tỳ khưu mới tu khỏi chỗ ngồi, lại còn trải ra y hai lớp rồi ngồi xuống ở trong nhà. Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Này các tỳ khưu, hơn nữa chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin. Sau khi khiển trách, Ngài đã thuyết pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, chính vì điều ấy ta sẽ quy định phận sự ở chỗ thọ thực cho các tỳ khưu. Các tỳ khưu ở chỗ thọ thực nên thực hành đúng đắn theo như thế. 425. Nếu thời giờ được thông báo trong tu viện, vị tỳ khưu nên mặc y nội tròn đều với sự che phủ ba vòng tròn, buộc dây thắt lưng, sửa sang cho tề chỉnh, trùm y hai lớp lên, thắt lại dây buộc, rửa ráy, cầm lấy bình bát, rồi nên đi vào làng một cách nghiêm trang, không hấp tấp. Không nên tách ra rồi đi lên phía trước các tỳ khưu trưởng lão. Nên đi ở nơi xóm nhà với y được mặc chỉnh tề. Nên đi ở nơi xóm nhà với thái độ khéo thu thúc. Nên đi ở nơi xóm nhà với mắt nhìn xuống. Không nên đi ở nơi xóm nhà với thân bị vén hở ra. Không nên đi ở nơi xóm nhà với sự cười vang. Nên đi ở nơi xóm nhà với tiếng động nhỏ. Không nên đi ở nơi xóm nhà với sự đung đưa thân. Không nên đi ở nơi xóm nhà với sự đung đưa cánh tay. Không nên đi ở nơi xóm nhà với sự đung đưa đầu. Không nên đi ở nơi xóm nhà với tay chống nạnh. Không nên đi ở nơi xóm nhà với đầu được trùm lại. Không nên đi ở nơi xóm nhà với sự nhón gót. Nên ngồi ở trong nhà với y được mặc tề chỉnh. Nên ngồi ở trong nhà với thái độ khéo thu thúc. Nên ngồi ở trong nhà với mắt nhìn xuống. Không nên ngồi ở trong nhà với thân bị vén hở ra. Không nên ngồi ở trong nhà với sự cười vang. Nên ngồi ở trong nhà với tiếng động nhỏ. Không nên ngồi ở trong nhà với sự đung đưa thân. Không nên ngồi ở trong nhà với sự đung đưa cánh tay. Không nên ngồi ở trong nhà với sự đung đưa đầu. Không nên ngồi ở trong nhà với tay chống nạnh. Không nên ngồi ở trong nhà với đầu được trùm lại. Không nên ngồi ở trong nhà với thế ôm đầu gối. Không nên chen vào chỗ các tỳ khưu trưởng lão rồi ngồi xuống. Không nên xua đuổi các tỳ khưu mới tu khỏi chỗ ngồi. Không nên trải ra y hai lớp rồi ngồi xuống ở trong nhà. Khi được dâng nước, nên cầm bình bát bằng hai tay và thọ lãnh nước. Nên hạ thấp xuống rồi rửa bình bát một cách cẩn thận, không chà xát mạnh. Nếu có vật chứa nước rửa, nên hạ thấp xuống rồi đổ nước vào trong vật chứa nước rửa, nghĩ rằng chớ làm vật chứa nước rửa bị văng nước tung tóe. chớ làm các tỳ khưu xung quanh bị nước văng nhầm, chớ làm y hai lớp bị dính nước. Nếu vật chứa nước rửa không có, nên hạ thấp xuống rồi tưới lên trên mặt đất, nghĩ rằng chớ làm các tỳ khưu xung quanh bị nước văng nhầm, chớ làm y hai lớp bị dính nước. Khi được dâng cơm, nên cầm bình bát bằng hai tay rồi thọ lãnh cơm. Nên chừa chỗ cho súc. Nếu có bơ lỏng hoặc dầu ăn hoặc thức ăn ngon, vị trưởng lão nên nói rằng nên chia đều ra cho tất cả. Nên thọ lãnh vật thực một cách nghiêm trang. Nên thọ lãnh vật thực với sự chú tâm ở bình bát. Nên thọ lãnh vật thực với lượng súc tương xứng. Nên thọ lãnh vật thực vừa ngang miệng bình bát. Vị trưởng lão không nên thọ thực khi tất cả chưa được đầy đủ cơm. Nên thọ dụng vật thực một cách nghiêm trang. Nên thọ dụng vật thực với sự chú tâm ở bình bát. Nên thọ dụng vật thực theo tuần tự. Nên thọ dụng vật thực với lượng súc tương xứng. Không nên vung thành đống rồi thọ dụng vật thực. Không nên dùng cơm che lấp súc hoặc thức ăn với ý muốn được nhiều hơn. Vị không bị bệnh không nên yêu cầu súc và cơm vì nhu cầu của bản thân rồi thọ thực. Không nên nhìn vào bình bát của các vị khác với ý định tìm lỗi. Không nên làm vắt cơm quá lớn, nên làm vắt cơm tròn đều. Không nên há miệng ra khi vắt cơm chưa được đưa đến. Không nên đưa trọn bàn tay vào miệng trong lúc thọ thực. Không nên nói chuyện với miệng còn vắt cơm. Không nên thọ thực theo cách liên tục đưa thức ăn vào miệng. Không nên thọ thực theo lối cắn vắt cơm từng chút một. Không nên thọ thực theo lối làm phồng má. Không nên thọ thực có sự vung rẩy bàn tay. Không nên thọ thực có sự rơi đổ cơm vung vãi. Không nên thọ thực có sự lè lưỡi ra. Không nên thọ thực với việc làm tiếng chép chép. Không nên thọ thực với việc làm tiếng rột rột. Không nên thọ thực có sự liếm bàn tay. Không nên thọ thực có sự nạo vét bình bát. Không nên thọ thực có sự liếm môi. Không nên thọ lãnh tô nước uống với bàn tay có dính thức ăn. Vị trưởng lão không nên thọ lãnh nước khi tất cả còn chưa thọ thực xong. Khi được dâng nước, nên cầm bình bát bằng hai tay rồi thọ lãnh nước. Nên hạ thấp xuống rồi rửa bình bát một cách cẩn thận, không chà xát mạnh. Nếu có vật chứa nước rửa, nên hạ thấp xuống rồi đổ nước vào trong vật chứa nước rửa. Nghĩ rằng chớ làm vật chứa nước rửa bị văng nước tung tóe, chớ làm các tỳ khưu xung quanh bị nước văng nhầm, chớ làm y hai lớp bị dính nước. Nếu vật chứa nước rửa không có, nên hạ thấp xuống rồi tưới lên trên mặt đất, nghĩ rằng chớ làm các tỳ khưu xung quanh bị nước văng nhầm, chớ làm y hai lớp bị dính nước. Không nên đổ bỏ nước rửa bình bát có lẫn cơm ở nơi xóm nhà. Khi đi trở về, các tỳ khưu mới tu nên đi về trước tiên, sau đó là các vị trưởng lão. Nên đi ở nơi xóm nhà với y được mặc chỉnh tề. Nên đi ở nơi xóm nhà với thái độ khéo thu thúc. Nên đi ở nơi xóm nhà với mắt nhìn xuống. Không nên đi ở nơi xóm nhà với thân bị vén hở ra. Không nên đi ở nơi xóm nhà với sự cười vang. Nên đi ở nơi xóm nhà với tiếng động nhỏ. Không nên đi ở nơi xóm nhà với sự đung đưa thân. Không nên đi ở nơi xóm nhà với sự đung đưa cánh tay. Không nên đi ở nơi xóm nhà với sự đung đưa đầu. Không nên đi ở nơi xóm nhà với tay chống nạnh. Không nên đi ở nơi xóm nhà với đầu được trùm lại. Không nên đi ở nơi xóm nhà với sự nhón gót. Này các tỳ khưu, đây là phận sự ở chỗ thọ thực của các tỳ khưu. Các tỳ khưu ở chỗ thọ thực nên thực hành đúng đắn theo như thế. Dứt tụng phẩm thứ nhất. 6. Phận sự của vị đi khất thực. 426. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu đi khất thực mặc y luộm thuộm, trùm y luộm thuộm, hoàn toàn không đúng quy cách, rồi đi khất thực. Các vị đi vào tư gia không suy xét trước, rời đi không suy xét trước, đi vào vô cùng vội vã, đi ra cũng vô cùng vội vã. Đứng quá xa, đứng quá gần, đứng lại quá lâu và rời đi quá lẹ. Có vị tỳ khưu đi khất thực nọ đã đi vào tư gia không suy xét trước. Vị ấy nghĩ rằng cửa lớn, rồi đã bước lầm vào hậu phòng nọ. Chính ở trong hậu phòng ấy, có người đàn bà khỏa thân đang nằm ngửa ra. Vị tỳ khưu ấy đã nhìn thấy người đàn bà khỏa thân đang nằm ngửa ra. Sau khi nhìn thấy, nghĩ rằng đây không phải là cửa nhà, đây là hậu phòng, rồi đã từ hậu phòng ấy đi ra. Chồng của người đàn bà ấy đã nhìn thấy người đàn bà ấy khỏa thân đang nằm ngửa ra. Sau khi nhìn thấy, nghĩ rằng vợ của ta đã bị gã tỳ khưu này làm nhục, nên đã giữ vị tỳ khưu ấy lại và đánh đòn. Khi ấy, người đàn bà ấy đã thức dậy vì tiếng động ấy và đã nói với người chồng ấy điều này: "Phu quân, vì sao ông lại đánh đòn vị tỳ khưu này vậy? Gã tỳ khưu này đã làm nhục bà." "Phu quân, thiếp không có bị vị tỳ khưu này làm nhục. Vị tỳ khưu ấy không có làm." Và đã giúp vị tỳ khưu ấy được thả ra. Sau đó, vị tỳ khưu ấy đã đi đến tu viện và kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu. Các tỳ khưu ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập. Các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: "Vì sao các tỳ khưu đi khất thực lại mặc y luộm thuộm, trùm y luộm thuộm, hoàn toàn không đúng quy cách, rồi đi khất thực, đi vào tư gia không suy xét trước, rời đi không suy xét trước, đi vào vô cùng vội vã, đi ra cũng vô cùng vội vã, đứng quá xa, đứng quá gần, đứng lại quá lâu và rời đi quá lẹ." Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại và hỏi các tỳ khưu rằng: "Này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu đi khất thực mặc y luộm thuộm, trùm y luộm thuộm, hoàn toàn không đúng quy cách rồi đi khất thực. Các vị đi vào tư gia không suy xét trước, rời đi không suy xét trước, đi vào vô cùng vội vã, đi ra cũng vô cùng vội vã. Đứng quá xa, đứng quá gần, đứng lại quá lâu và rời đi quá lẹ. Có đúng không vậy?" Bạch Thế Tôn: "Đúng vậy." Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: "Vì sao các tỳ khưu đi khất thực lại mặc y luộm thuộm, trùm y luộm thuộm, hoàn toàn không đúng quy cách, rồi đi khất thực, đi vào tư gia không suy xét trước, rời đi không suy xét trước, đi vào vô cùng vội vã, đi ra cũng vô cùng vội vã, đứng quá xa, đứng quá gần, đứng lại quá lâu và rời đi quá lẹ. Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Này các tỳ khưu, hơn nữa chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin." Sau khi khiển trách, Ngài đã thuyết pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, chính vì điều ấy, ta sẽ quy định phận sự cho các tỳ khưu đi khất thực. Các tỳ khưu đi khất thực nên thực hành đúng đắn theo như thế. 427. Này các tỳ khưu, nghĩ rằng bây giờ ta sẽ đi vào làng. Vị tỳ khưu đi khất thực nên mặc y nội tròn đều với sự che phủ ba vòng tròn, buộc dây thắt lưng, sửa sang cho chỉnh tề, rồi trùm y hai lớp lên, thắt lại dây buộc, rửa ráy, cầm lấy bình bát, rồi nên đi vào làng một cách nghiêm trang, không hấp tấp. Nên đi ở nơi xóm nhà với y được mặc chỉnh tề. Nên đi ở nơi xóm nhà với thái độ khéo thu thúc. Nên đi ở nơi xóm nhà với mắt nhìn xuống. Không nên đi ở nơi xóm nhà với thân bị vén hở ra. Không nên đi ở nơi xóm nhà với sự rùi vang. Nên đi ở nơi xóm nhà với tiếng động nhỏ. Không nên đi ở nơi xóm nhà với sự đung đưa thân. Không nên đi ở nơi xóm nhà với sự đung đưa cánh tay. Không nên đi ở nơi xóm nhà với sự đung đưa đầu. Không nên đi ở nơi xóm nhà với tay chống nạnh. Không nên đi ở nơi xóm nhà với đầu được trùm lại. Không nên đi ở nơi xóm nhà với sự nhón gót. Khi đi vào tư gia, nên suy xét rằng ta sẽ đi vào lối này và ra bằng lối này. Không nên đi vào quá vội vã. Không nên đi ra quá vội vã. Không nên đứng quá xa. Không nên đứng quá gần. Không nên đứng lại quá lâu. Không nên bỏ đi quá lẹ. Khi đứng nên suy xét rằng gia chủ có ý muốn bố thí vật thực hay không có ý muốn bố thí. Nếu gia chủ ngưng công việc hoặc từ chỗ ngồi đứng dậy, hoặc cầm lấy cái muỗng, hoặc cầm lấy cái đĩa, hoặc thỉnh đứng lại thì nên đứng lại, nghĩ rằng gia chủ có ý định bố thí. Trong khi được dâng vật thực, nên dùng bàn tay trái vén y hai lớp lên, dùng bàn tay phải mở nắp bình bát, rồi dùng hai tay ôm bình bát và thọ lãnh vật thực. Không nên nhìn mặt người nữ thí chủ bố thí vật thực. Nên suy xét rằng gia chủ có ý muốn bố thí súc hay không có ý muốn bố thí. Nếu gia chủ cầm lấy cái muỗng hoặc cầm lấy cái đĩa hoặc thỉnh đứng lại thì nên đứng lại, nghĩ rằng gia chủ có ý muốn bố thí. Khi vật thực đã được bố thí, nên dùng y hai lớp che bình bát lại, rồi rời đi một cách nghiêm trang, không hấp tấp. Nên đi ở nơi xóm nhà với y được mặc chỉnh tề. Nên đi ở nơi xóm nhà với thái độ khéo thu thúc. Nên đi ở nơi xóm nhà với mắt nhìn xuống. Không nên đi ở nơi xóm nhà với thân bị vén hở ra. Không nên đi ở nơi xóm nhà với sự rùi vang. Nên đi ở nơi xóm nhà với tiếng động nhỏ. Không nên đi ở nơi xóm nhà với sự đung đưa thân. Không nên đi ở nơi xóm nhà với sự đung đưa cánh tay. Không nên đi ở nơi xóm nhà với sự đung đưa đầu. Không nên đi ở nơi xóm nhà với tay chống nạnh. Không nên đi ở nơi xóm nhà với đầu được trùm lại. Không nên đi ở nơi xóm nhà với sự nhón gót. Vị nào đi khất thực từ làng trở về trước tiên, vị ấy nên sắp xếp chỗ ngồi. Nên chuẩn bị nước rửa chân, ghế kê chân, tấm chà chân. Nên rửa chậu đựng đồ thừa rồi đem lại. Nên đem lại nước uống và nước rửa. Vị nào đi khất thực từ làng trở về sau cùng, nếu vật thực được ăn còn thừa lại, vị ấy nên ăn nếu muốn. Nếu không muốn, nên đem quăng bỏ ở nơi không có cỏ xanh hoặc đổ xuống nước không có sinh vật. Vị ấy nên chồng lại tọa cụ, dọn dẹp nước rửa chân, ghế kê chân, tấm chà chân. Nên rửa chậu đựng đồ thừa rồi cất đi. nên dọn dẹp nước uống, nước rửa và nên quét nhà ăn. Vị nào thấy lu nước uống hoặc lu nước rửa hoặc lu nước nhà vệ sinh hết nước, trống trơn, vị ấy nên đổ nước vào. Nếu vị ấy không làm nổi, nên ra hiệu bằng tay, mời vị khác lại. Nên nhờ vị kia giúp với hành động bằng tay và không vì lý do đó mà nói ra bằng lời. Này các tỳ khưu, đây là phận sự của các tỳ khưu đi khất thực. Các tỳ khưu đi khất thực nên thực hành đúng đắn theo như thế. 7. Phận sự của vị ngủ ở rừng. 428. Vào lúc bấy giờ, có nhiều vị tỳ khưu cư ngụ ở trong rừng. Các vị ấy không dự trữ nước uống, không dự trữ nước rửa, không dự trữ lửa, không dự trữ vật tạo lửa, không biết về vị trí của các ngôi sao, không biết phương hướng và khu vực. Bọn trộm cướp sau khi đi đến nơi ấy đã nói với các tỳ khưu ấy điều này. Thưa ngài, có nước uống không?
Anh bạn à, không có.
Thưa ngài, có nước rửa không?
Anh bạn à, không có.
Thưa ngài, có lửa không?
Anh bạn à, không có.
Thưa ngài, có vật tạo lửa không?
Anh bạn à, không có.
Thưa ngài, hôm nay liên quan đến điều gì?
Anh bạn à, tôi không biết.
Thưa ngài, hướng này là hướng gì?
Anh bạn à, tôi không biết.
Khi ấy, bọn trộm cướp ấy nghĩ rằng những người này không có nước uống, không có nước rửa, không có lửa, không có vật tạo lửa, không biết vị trí của các ngôi sao, không biết phương hướng và khu vực. Những người này là trộm cướp, những người này không phải là các tỳ khưu, nên đã đánh đập rồi bỏ đi. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu. Các vị tỳ khưu đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã thuyết pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, chính vì điều ấy ta sẽ quy định phận sự cho các tỳ khưu ở rừng. Các tỳ khưu ở rừng nên thực hành đúng đắn theo như thế. 429. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu ở rừng sau khi thức dậy vào lúc sáng sớm nên để bình bát vào trong túi xách, đeo lên vai, đắp y lên người, mang dép vào, thu xếp các đồ vật bằng gỗ và các đồ vật bằng đất nung lại, đóng cửa lớn và cửa sổ, rồi rời chỗ trú ngụ, nghĩ rằng: Bây giờ ta sẽ đi vào làng. Vị ấy nên tháo dép ra, để ở chỗ thấp, rũ sạch, rồi bỏ vào túi xách, đeo lên vai. Nên mặc y nội tròn đều với sự che phủ ba vòng tròn, buộc dây thắt lưng, sửa sang cho chỉnh tề, trùm y hai lớp lên, thắt lại dây buộc, rửa ráy, cầm lấy bình bát, rồi nên đi vào làng một cách nghiêm trang, không hấp tấp. Nên đi ở nơi xóm nhà với y được mặc chỉnh tề. Nên đi ở nơi xóm nhà với y được mặc chỉnh tề. Nên đi ở nơi xóm nhà với thái độ khéo thu thúc. Nên đi ở nơi xóm nhà với mắt nhìn xuống. Không nên đi ở nơi xóm nhà với thân bị vén hở ra. Không nên đi ở nơi xóm nhà với sự cười vang. Nên đi ở nơi xóm nhà với tiếng động nhỏ. Không nên đi ở nơi xóm nhà với sự đung đưa thân. Không nên đi ở nơi xóm nhà với sự đung đưa cánh tay. Không nên đi ở nơi xóm nhà với sự đung đưa đầu. Không nên đi ở nơi xóm nhà với tay chống nạnh. Không nên đi ở nơi xóm nhà với đầu được trùm lại. không nên đi ở nơi xóm nhà với sự nhón gót. Khi đi vào tư gia, nên suy xét rằng ta sẽ đi vào lối này và ra bằng lối này. Không nên đi vào quá vội vã, không nên đi ra quá vội vã, không nên đứng quá xa, không nên đứng quá gần, không nên đứng lại quá lâu, không nên bỏ đi quá lẹ. Khi đứng nên suy xét rằng gia chủ có ý muốn bố thí vật thực hay không có ý muốn bố thí. Nếu gia chủ ngưng công việc, hoặc từ chỗ ngồi đứng dậy, hoặc cầm lấy cái muỗng, hoặc cầm lấy cái đĩa, hoặc thỉnh đứng lại thì nên đứng lại, nghĩ rằng gia chủ có ý định bố thí. Trong khi được dân vật thực, nên dùng bàn tay trái vén y hai lớp lên, dùng bàn tay phải mở nắp bình bát, rồi dùng hai tay ôm bình bát và thọ lãnh vật thực. Không nên nhìn mặt người nữ thí chủ bố thí vật thực, nên suy xét rằng gia chủ có ý muốn bố thí súc hay không có ý muốn bố thí. Nếu gia chủ cầm lấy cái muỗng, hoặc cầm lấy cái đĩa, hoặc thỉnh đứng lại thì nên đứng lại, nghĩ rằng gia chủ có ý định bố thí. Khi vật thực đã được bố thí, nên dùng y hai lớp che bình bát lại, rồi rời đi một cách nghiêm trang, không hấp tấp. Nên đi ở nơi xóm nhà với y được mặc chỉnh tề. Nên đi ở nơi xóm nhà với thái độ khéo thu thúc. Nên đi ở nơi xóm nhà với mắt nhìn xuống. Không nên đi ở nơi xóm nhà với thân bị vén hở ra. Không nên đi ở nơi xóm nhà với sự cười vang. Nên đi ở nơi xóm nhà với tiếng động nhỏ. Không nên đi ở nơi xóm nhà với sự đung đưa thân. Không nên đi ở nơi xóm nhà với sự đung đưa cánh tay. Không nên đi ở nơi xóm nhà với sự đung đưa đầu. Không nên đi ở nơi xóm nhà với tay chống nạnh. Không nên đi ở nơi xóm nhà với đầu được trùm lại. Không nên đi ở nơi xóm nhà với sự nhón gót. Khi đã đi ra khỏi làng, nên để bình bát vào trong túi xách, đeo lên vai, cuốn tròn y lại, đội lên đầu, mang dép vào, rồi đi về. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu ở rừng nên dự trữ nước uống, nên dự trữ nước rửa, nên dự trữ lửa, nên dự trữ vật tạo lửa, nên dự trữ cây gậy để chống, nên học về vị trí của các ngôi sao toàn bộ hoặc một phần, nên rành rẽ về các phương hướng. Này các tỳ khưu, đây là phận sự của các tỳ khưu ở rừng. Các tỳ khưu ở rừng nên thực hành đúng đắn theo như thế.